qua sự góp ý, và có một số ý người muốn như thế này: mỗi khi mấy con có một cái bàn ngồi rồi, thầy xin ra ngoài. Cái vấn đề nhắc mấy con một chút là vì mỗi người có một cái bàn, và có cái ý của mấy bác mấy chú qua cái lớp học này thì có gợi ý với cô Út là xin cho mỗi người đã khi mà đi về rồi đó, họ sẽ xếp cái ghế là họ là họ đem về thất để khi mà họ ngồi họ viết. Và nếu mà ở trong thất chúng ta cũng đâu có bàn ghế gì nhiều hết mấy con, thì chúng ta để kê trên cái giường chúng ta viết thì nó cũng không có tiền. Cho nên cái ý nghĩa là sau khi mà mỗi người ở đây có cái bàn cái ghế rồi đó, thì khi đó chúng ta xếp, chúng ta xách luôn về cái thất. Rồi sáng mà khi vào lớp học thì chúng ta cố gắng xách cái ghế chúng ta ra để mà chúng ta ngồi, chúng ta học như vậy. Còn nếu mà đó làm cái tiện lợi là vì ở trong thất chúng ta không có bàn ghế, cho nên chúng ta chịu khó có thể được không, thì đó là cái góp ý mà thôi. Thì thầy thấy vì chúng ta là cái lớp học cho nên nó có cái bàn ghế cũng như sinh viên vậy. Vì cái bàn của chúng ta nó có cái bệ để ở trước, chúng ta để tay chúng ta ghi chép, và đồng thời chúng ta có thể dựa lưng, có thể dễ dàng lắm. Cho nên vì vậy mà cái ý muốn là khi có cái bàn ghế đó rồi thì các con sẽ mang cái ghế đó về luôn cái thất của mình để cho mình được ghi chép viết bài vở. Bởi vì mình học mình phải triển khai cái tri kiến của mình, thì chắc chắn cái lớp của chúng ta nó có thể suốt cả năm chúng ta để làm những cái bài. Bởi vì nhiều bài lắm mấy con, đây là nhân quả thôi. Rồi còn cái bài các hóa vô thường này, rồi 12 nhân duyên này, rồi ngũ quẩn này, rồi tất cả những cái pháp khác như quán thân bất tịnh này, quán thực phẩm bất tịnh này, tất cả những cái pháp quán đều là chúng ta được đưa vào cái định vô lậu này hết mấy con. Vì chính chúng ta quán là tức là chúng ta suy nghĩ, mà suy nghĩ chúng ta lại viết thành bài vở, để nó có những cái gì thiếu sót thì chúng ta lại được sự hướng dẫn của thầy để giúp chúng ta triển khai sâu về cái vấn đề như nói về thực phẩm bất tịnh. Chúng ta nhiều khi chúng ta quán có chút rồi chúng ta hết không biết quán nữa, là do đó nhờ cái sự triển khai ý của chúng ta để giúp cho chúng ta triển khai được cái tri kiến, chúng ta mới nhìn rộng ra cái sự bất tịnh của thực phẩm. Còn nhớ quán về thân bất tịnh thì cũng nhờ thầy góp ý kiến để giúp cho mấy con triển khai cái tri kiến của mình ra. Thì lúc bây giờ mấy con lại viết thành một cái bài quán thân bất tịnh. Chúng ta quán như vậy không phải suông, mà chúng ta biết áp dụng vào cái đời sống chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta nhàm chán cái thân của chúng ta, do đó nó thấy nó hoàn toàn là sự thật là bất tịnh. Đó là cái thiết thực và cái ý kiến mà muốn đem về trong thất mỗi người có một cái bàn như vậy. Theo thầy thì sau này chúng ta có đủ phương tiện đó, có đủ phương tiện, vì đây là những cái lớp học, và bắt đầu từ đây về sau nó trở thành lớp học tu, chứ không phải là còn mà như là cái giảng đường mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe thuyết giảng suông. Các con hiểu được thầy nói. Cho nên sau này chắc chắn là chúng ta cũng khỏi mang cái ghế vào thất nữa, là vì ở giảng đường chúng ta có, thì ở thất thì chúng ta cũng sẽ có cái bàn ghế như thế nào để tiện, để khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta xếp là chúng ta dựng cái xác ở trong giác để chúng ta có chỗ đi. Chứ mà nếu mà chúng ta làm một cái bàn như thế này rồi có cái ghế thì nó lại chiếm hết cái khoảng không gian ở trong thất chúng ta mất đi. Cho nên điều kiện sau này nó có điều kiện đó, thì có thể mỗi thất thì thầy cũng sẽ xin Phật tử cho mỗi cái thất để cung cấp cho mấy con có một cái ghế đó thôi. Chúng ta không có cần bàn, một cái giường, một cái ghế đó, để khi mà cần thiết thì chúng ta băng nó ra là chúng ta ghi chép, mà không cần chúng ta xếp nó lại để đi kinh hành thì chúng ta xếp nó dựng vào vậy. Do cái sự mà tu học của chúng ta nó cần thiết, nhưng mà cái thất của chúng ta thì nó không rộng lắm, cho nên vì vậy mà không nên để bàn ghế quá nhiều, nó không tiện. Do cái sự mà tu học của chúng ta thì đem lại cái sự lợi ích lớn cho mọi người chứ không riêng gì chúng ta. Vì vậy mà cái ước muốn của mấy con mà muốn được như vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ thành tựu, vì mỗi người một ít thì chúng ta sẽ có được cái phương tiện đó. Ví dụ như một cái ghế mà vừa rồi cũng mua về đó, thì nó nghe nói nó là một trăm tư một cái, mà 140 một cái thì chúng ta thấy nó cũng không có quá đắt lắm đâu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi chúng ta sẽ còn coi có những cái nghe nói có những cái loại bàn ghế bằng nhựa, mà cái nhựa mà nó hiện giờ nó lại cứng tốt, nhưng mà chúng ta chưa biết chỗ nào. Nhưng mà cũng là những cái bàn ghế của sinh viên học trên đại học đó, cái bàn như thế này mà nó xếp kiểu như thế nào không biết, mà nó quật xuống, mình để cái bàn nó không, mình không biết thì mình kéo cái mặt bàn nó nằm xuống đây, nó xếp xuống đây, nó để xuống. Còn mình cần thiết thì mình kéo lên, thành ra có khi nó thành cái bàn ngồi thường thôi, không có cái bàn viết, không có cái bệ viết. Nhưng mà khi cần viết là chúng ta chỉ cần kéo nó lên đây, chúng ta kéo qua là nó có cái bàn để chúng ta viết. Còn hiện giờ thì cái bàn nó làm dính luôn, cho nên nó không có kéo xuống được, mà chỉ xếp nó là nó xếp nó gọn rồi, chứ còn không có kéo cái bàn nó mà nó quặt xuống đây được. Nhưng mà để chúng ta tham cứu, nghiên cứu coi nó có cái loại nào tiện lợi nhất thì chúng ta sẽ sắm cho mấy con ở trong tháp một cái ghế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ mua cái đó để chúng ta tiện lợi cho chúng ta học tu. Bởi vì chúng ta là những người học tu, về chương trình của Đạo Phật là 8 lớp, nó là chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải để tự tu tự tập, mà nó phải cần phải có sự hướng dẫn. Cũng như con chúng ta đi học thì chúng ta ít ra cũng sắm cho nó cái bàn để cho nó ngồi nó viết. Nó đến trường thì nhà trường cũng phải sắm cho nó cái bàn nó ngồi nó viết. Rồi nó về nhà thì nó đâu có lý nào mà để cho con mình nó ngồi nó khồm lưng, nó cúp cổ nó ngồi nó viết ở dưới đất đâu. Cho nên chúng ta cũng sắm cho con mình cái bàn để cho nó học. Đó là cái điều kiện cha mẹ thương con thì phải giúp con như vậy. Cho nên hiện giờ thì thầy nghĩ rằng thầy thương mấy con thì thầy cũng cố gắng tìm cách làm sao cho thuận tiện để mấy con ở trong một cái thất của mấy con có cái phương tiện để con học tu như vậy cho nó tiện lợi. Cái gì vậy? À, rồi con gọi sao? Bàn hả? À? À, thì con mua thêm 10 cái nữa con. Rồi sau này có phương tiện mình con mua thêm 10 cái. Bây giờ chúng ta chuyển qua về cái vấn đề học tập. Đây là thầy bàn về vấn đề cái phương tiện, cách thức để mà chúng ta học tập cho nó tiện lợi. Thì gợi ý cho mấy con vậy thôi, để rồi cái phần đó thì là cái phần thầy lo, rồi thì xin Phật tử người nào có vừa rồi thì có cô Diệu Dân có cúng dường cái số tiền, cho nên cô Út lấy mua cái số tiền đó mua 40 cái bàn. Nhưng mà thầy nói 40 cái bàn thì sợ thiếu, cho nên mua thêm 50 cái bàn, lỡ có Phật tử, không lẽ là mình ngồi trên bàn mà Phật tử đến người ta dự thính, người ta nghe, người ta ngồi dưới đất thì cũng kỳ. Cho nên mình mua thêm 10 cái nữa cho được 50 cái, thì trong cái phòng của chúng ta thì để 50 cái thì có thể tạm được. Do như vậy thì nó có cái điều kiện cần thiết trong cái lớp học, để khi có Phật tử đến người ta tham dự, người ta nghe, thì mình có bàn cho người ta ngồi, thì mình cũng sẽ đem những cái bàn đó ra cho người ta ngồi y như chúng ta vậy, để cho nó có cái sự bình đẳng, nó không người nào cũng như người nấy. Đó là cái điều kiện mà chúng ta phải suy tính trước, chứ không khéo rồi chừng đó chúng ta thấy nó rất kỳ, nó không hay hay chút nào hết. Mình ngồi trên bàn mà những Phật tử người ta ngồi ở dưới đất thì nó không hay, và người ta ngồi ngoài hành lang rồi này kia thì nó cũng không đẹp. Bởi vì chúng ta sẽ gồm ra ở trong cái tổ đường của chúng ta để mà chúng ta ngồi ngay ngắn tu học, nó mới hay. Thì cái này không cúng giường để không có ghế nữa con. Bây giờ con cần con đưa Út đi con, để con cứ Út đi thần linh rồi thầy không biết. Con nói để phụ với Út mua bàn ghế con. Trong cái các con thấy khi mà thầy gợi ý lên thì mấy con lại phát tâm cúng dường, thì lại nghĩ rằng vì cái sự lợi ích chính ngay bản thân mình và sự lợi ích cho người sau, và những cái bàn ghế đó chúng ta học qua rồi, chúng ta tu xong rồi, thì những bàn ghế đó để lại cho những người học những lớp sau, chứ nó cũng không có gì hết. Thì vậy nó chúng ta mãi mãi là chúng ta duy trì những cái lớp học chúng ta. Từ đây về sau nó sẽ có cái lớp học của Phật giáo, 8 cái lớp học như vậy. Thì thầy thấy những bàn ghế đó rất tiện, rất là tiện. Ở đây có thể nói rằng sau này nơi đây nó cũng biến là cái hoàn toàn là trở thành cái lớp học như các cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện chân lạc như vậy. Nghĩa là cái mục đích của thầy là biến thành lớp học, chứ nó không còn là cái giảng đường để mà nghe thuyết pháp suông, nó trở thành cái lớp học thật sự để chúng ta đào tạo những con người tu giải thoát, đào tạo những con người vô lậu hẳn hoi. Coi như là cái chương trình chúng ta giống như chương trình giáo dục của nhà nước vậy. Nó đi vào, nhưng mà chúng ta đào tạo những sự giải thoát, những kiến thức giải thoát, làm cho con người chúng ta sống rất là đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Chúng ta đào tạo đạo đức cho con người. Cho nên vì vậy mà cái lớp của chúng ta là lớp đào tạo, nó không phải là còn lớp tu xuông, không phải là tu để cầu mặt mai người chứng người không chứng, mà đào tạo những người, các con, những người quyết tâm tu học, là những người nào cũng phải đi tới nơi tới chỗ. Đừng nghĩ rằng trong cái số các con chỉ có 10 người, 20 người thôi. Các con nghe thầy đang nhắc, trong cái thời Đức Phật người ta hỏi 500 vị tỳ kheo đang theo Phật đó, thì có nghĩa là có chứng quả A-la-hán hay không? Đức Phật nói có 99 người chứng tam minh, 99 người, 90 người chứng tam minh, 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người đó là chứng giới luật, tức là phóng đời sống giới luật. Cho nên đời sống giới luật vẫn là giải thoát. Bởi vì đời sống giới luật tức là đời sống đi dục để an toàn, tức là người ta chứng giới luật, tức là người ta chứng được tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là chứng niết bàn, trạng thái chứng niết bàn, người ta nhận ra được trạng thái niết bàn. Coi như vậy là 500 vị tỳ kheo trong thời Đức Phật đều là những người chứng đạo, chứ không phải. Cho nên thầy dạy mấy con, cái lớp thầy dạy mấy con, dù một cái người dở nhất đi nữa họ cũng có giải thoát trong đó, chứ không phải là hoàn toàn họ như người phàm phu nữa đâu. Không phải như người phàm phu vô đây dù là một ngày mấy con cũng thấy sự giải thoát của mấy con, chứ không phải là vô đây một ngày mà mấy con không thấy giải thoát đâu. Và sự tu học một năm mấy con sẽ như thế nào, và hai năm mấy con sẽ đến như thế nào, nó khác, cứ mỗi năm nó tiến bộ. Cũng như từ bắt đầu, từ học đến hôm nay, thì mấy con nhìn lại cái sự tiến bộ của mấy con về tri kiến, rồi đến cái sự mà nhìn lại cái sự tu tập của mấy con, chánh niệm tỉnh giác, mấy con sẽ thấy nó tiến bộ như thế nào đó, trong cái thời gian ngắn mà thôi. Nhưng mà nhờ cái căn bản mấy con đã từng tập tu mà vô đây, mấy con mới nhìn thấy cái sự tiến bộ nó rõ ràng. Cho nên sự cố gắng tu tập là hạnh phúc lắm, có duyên lắm. Chúng ta sống đây mà nỗ lực tu tập thì mấy con thấy rằng khi mà chúng ta tu tập thì các con thấy cái phước rõ ràng mà. Khi thầy gợi ý thì có người cúng dường. Nếu mà Phật tử, nếu mà mọi người nghe chúng ta mở cái lớp tu học và họ đã giữ thính cái lớp này, thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần thiết. Nhưng những gì cần thiết cho sự học tu để mà được giải thoát thì chúng ta xin, còn những gì mà không cần thiết thì chúng ta không. Như bây giờ để mở tất cái chùa này, cái tổ đường này cho đẹp sang, xây tường được cho đẹp thì nhất định là không. Chúng ta nên sống dưới cái mái tranh vết lá như thế này mà chúng ta học được. Chúng ta sống một đời sống giản dị đơn giản. Cũng như có nhiều người xin thầy để sửa sang mấy cái tháp này lại bằng xi gạch cho nó bền vững chắc chắn. Thầy nghĩ rằng những cái tháp này còn xài được thì không nên. Chờ chừng nào nó đã hư hoại thì chúng ta có thể làm lại, nhưng làm lại với những vật rẻ tiền, để không hao tốn, để chúng ta tiếp tục chúng ta ở, chứ không sao nữa. Đừng làm kiên cố mà tốn hao nhiều. Đó là cái ý của thầy. Mong rằng sau này các con mà thầy đã ra đi rồi thì mấy con cũng giữ cái ý của thầy, luôn luôn chúng ta sống trong tròi canh vách lá, đơn giản sống đời sống ba y một bát, xả bỏ hết, đừng tham gì thế gian. Đừng vì khi mà thầy mất đi thì mấy con bắt đầu những nơi khác cất lên những chùa to Phật lớn, làm như những cái điều đó nó không thích hợp với Phật giáo nữa không. Phật đã buông bỏ cung vàng điện ngọc, mà thế rằng bây giờ ngôi chùa thờ Phật là vĩ đại, vĩ đại quá, không hợp với người tu. Con nhìn tượng Phật chúng ta đang thờ, hình ảnh là một vị khổ hạnh không có mặt, để nói lên sự tu tập chúng ta xả bỏ. Và nhìn cái ngôi nhà chúng ta đang ở mà trở thành lớp học của chúng ta hôm nay, thì nó đơn sơ, nó giản dị, nhưng nó không kém phần mỹ thuật đâu con. Tại mình khéo lắm, là do như vậy nó nói rõ được tâm hồn buông xả của chúng ta, không dính mắc sự sang đẹp và sang của thế tục. Chúng ta đã xả phú cầu bằng, cầu cái hạnh nghèo để xứng đáng được sự giải thoát, xứng đáng được đời sống của Đức Phật khi người tu chứng. Cho nên chúng ta là con của người, là đệ tử của người, chúng ta phải sống sao cho đúng hạnh như người. Cho nên thầy thờ Đức Phật trong cái ngôi nhà tranh giác liếp như thế này, là Đức Phật chắc vui lòng hơn là Đức Phật được thờ trong ngôi nhà tường cao cửa rộng. Nó xứng hợp với tâm nguyện của người. Người đã chế giới luật ba y một bát, người đã chế giới luật cạo bỏ râu tóc đắp nắng à, người đã chế giới luật nói lên được tinh thần xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng, mà ở trong ngôi nhà xa đẹp không có lợi, không có đúng ý nghĩa của nó. Cho nên thầy nhắc nhở khi thầy đã đi, mấy con còn lại đừng xây cất đồ sộ, mấy con đừng vì một vị Phật tử cúng tiền nhiều rồi không biết đổ vào đâu, rồi đổ vào xây chùa đẹp sang không đúng, mấy con. Xã hội còn nhiều người bất hạnh, nước đất nước chúng ta đầy đủ thì có đất nước khác nghèo đói, chúng ta hãy gửi về nơi đó giúp họ đi, mấy con. Đừng cất chùa to mà không đúng tinh thần của đạo Phật, làm như vậy sai, mấy con. Nhớ những lời thầy nói hôm nay, đã ghi vào những băng, những lời băng đĩa. Thì ngày mai lời nói này mấy con cứ mỗi lần mở ra thì mấy con cũng còn nhớ lời thầy dạy. Đừng làm sai những điều này mà đi sai con đường của đạo Phật, làm đạo Phật không đúng cách, không đúng hạnh thì không đúng đâu, mấy con. Vì thầy biết rằng tuổi mình đã lớn rồi thì ngày nào thầy cũng phải ra đi, nhưng mà ra đi thì mấy con sẽ làm sai những điều của đạo Phật, rồi tự mấy con đã dìm Phật pháp đi. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con những điều này để sau khi thầy có ra đi thì mấy con phải làm cho đúng, phải làm cho đúng. Các con tìm cái khu đất nào đó thì trồng năm bãi bụi trần dân, các con sẽ chặt cây đó mà các con dựng lên mái nhà đơn sơ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu nơi đó gió bão thì các con hãy chặt những dây kẽm, dây gai, thì nó sẽ giữ vững ngôi nhà của con, không bao giờ bay được đâu. Các con sẽ chặt dây nhiều thì cái nhà con như là chiếc tàu giữa biển, đậu ở ngoài biển mà neo, cho nên nó không bao giờ mà đổ cái nhà chúng con, mặc dù nó nhẹ nhàng đến sớm. Nhớ những lời thầy thì các con sẽ đúng hạnh của Đức Phật ngày xưa, không sai cái hạnh xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Vì tiện nghi cho nên chúng ta mới mua bàn ghế để chúng ta ngồi học, chứ không thì chúng ta cũng xả bỏ, vì nó là lớp học chứ không phải là lớp nghe giảng suông. Cho nên chúng ta phải sắm những phương tiện cần thiết cho chúng ta tu học thôi. Nhớ kỹ những điều này. Chúng ta cũng không nên sắm những bàn ghế sang. Thầy tìm những cái bàn ghế người ta đang như cái ghế của thầy, đừng có nề múi, nhưng nó không có làm. Nó làm cái ghế như thầy thì không thể làm cái bàn béo quá được. Cho nên vì vậy chúng ta cũng khó tìm. Hôm nay thì họ sản xuất sẵn, chúng ta mua để chúng ta tiện lợi, chứ không phải chúng ta thích ngồi trên nền muối êm ái đâu. Nhưng mà vì phương tiện học Phật, cho nên khi mà có nhiều người họ sẽ đặt thành câu hỏi: quý thầy nói sang quá rồi, ngồi trên bàn ghế đẹp tốt. Sự thật không phải vậy. Khi đó chúng ta khi mà có người nào chỉ trích thì mấy con nên im lặng, mấy con đừng trả lời là gì đó. Mình chỉ biết tu học để giải thoát cho mình, đừng có trả lời như thế này hoặc như thế khác mà không tốt. Khi người ta nói ra một cái lời nói để chống đối thì mình nên im lặng như thắng, không được trả lời. Còn cái người ta nói lời nói để tìm hiểu, để học hỏi thì mình vui vẻ trả lời. các con nhớ kỹ, khi người ta nói cách thức để mà bài bác để chấm đối, dù họ nói như thế nào, họ mạt sát như thế nào, thì mấy con gái bình tĩnh, yên lặng, không trả lời một lần nào. Họ nói mãn rồi họ sẽ thôi mấy con. Còn mình trả lời thì không hay gì hết. Mình trả lời với họ tức là mình với họ. Mình trả lời với họ là mình lý luận để che đậy cái của mình. Không hay lắm. Cái của mình là cái chân thật, thì khỏi cần phải che đậy gì, nó cũng là chân thật. Nó là đạo đức thì nó là sự thật rồi. Người ta có hiểu thì người ta được lợi ích, mà người ta không hiểu thì thôi. Có đi đâu mình lại tranh cãi với họ để làm gì, để bảo vệ của mình làm gì, mình chẳng bảo vệ. Nó là chân lý, nó là sự thật, nó là đạo đức của con người, thì bảo vệ làm gì. Anh hay chị muốn sống được nó là lợi ích cho anh chị, còn lý luận hơn thua để bảo vệ, có lợi ích gì mà còn tranh cãi không lợi ích. Cho nên thầy dặn các con, khi chúng ta học để chúng ta tìm sự giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải học đây để chúng ta đi ra tranh luận, nói hơn, nói thua với người khác. Mặc dù có nhiều người họ hay thích tranh luận, do cái đường lối giáo pháp của họ học khiến cho họ có những cái sự tranh luận như vậy. Còn đường lối của thầy thì cấm bặt các con học với thầy không được tranh luận với một người nào. Người ta nói một câu hỏi, người ta đặt một câu hỏi, người ta bài bác, chúng ta hiểu biết liền câu hỏi gì thì chúng ta yên lặng. Người ta đặt một câu hỏi mà người ta hỏi để tìm hiểu, để tu học, để theo học, thì chúng ta đưa sách hoặc chúng ta giải thích cho họ hiểu. Thì dặn trước để lớp tu học của chúng ta nó có cái đạo đức, mà đạo đức gì đi ra tranh luận với thiên hạ thì còn đạo đức gì. Các con hiểu điều đó. Cho nên đạo đức là không bao giờ tranh luận. Các con học tới khẩu hành, lời nói ôn tồn nhã nhặn, không được nói nặng người khác. Đối với người nào cũng vậy. Trong tu viện chúng ta chỉ biết thương nhau, không được nói xấu người nào. Dù người đó có lỗi, để cho thầy hướng dẫn, thầy an ủi thì giúp đỡ. Vì con người sống nhiều tạp khí lắm, nhiều thói quen, nhiều tánh còn giận dữ, còn ngã mạn. Cho nên vì vậy, lần lượt chúng ta sẽ cố gắng học tu, rồi những tâm tánh đó chúng ta sẽ lần lượt nó sẽ dời bớt đi, nó không còn nữa. Còn bây giờ chúng ta chỉ trích với nhau, làm cho chúng ta không, làm chúng ta đau khổ thêm, không tốt lành gì. Cho nên các con nhớ kỹ những lời thầy dạy, không nên nói xấu một người nào trong lớp chúng ta. Hãy thương nhau, hãy giúp đỡ nhau. Người chị xấu mình cũng không nên nói, mà người em xấu cũng không nên nói. Chỉ có thầy hướng dẫn lần lượt các chị, các em, các con sẽ, những người sẽ trở thành người tốt hết. Không có người nào còn xấu nữa đâu. Vì lớp học chúng ta là lớp học đạo đức mà. Cho nên mọi người trong chúng ta đều trở thành người tốt. Mà người tốt thì phải biết thương nhau. Cho nên người tốt biết thương nhau thì không bao giờ nói xấu hay mắc mỏ hay khinh chê người khác. Ở đây không có khinh chê, mà chỉ biết thương nhau mà thôi. Cho nên các con có đọc bài Sấm Gió Chân Nhân, thầy đã nêu cái gương của ông Phú Lô Na. Ai làm gì thì ông cũng vẫn thương người đó. Cho nên Đức Phật hỏi, ông đến xứ đó người ta chửi ông đó, thì ông nói người ta chửi con, người ta còn thương con, người ta chưa có lấy đá, lấy tay người ta đánh con. Thì ông Phật nói người ta sẽ đánh ông bằng gậy, bằng gọc, bằng tay. Ông nói người ta còn thương ông, chưa lấy gươm dao giáo mát giết ông, người ta còn thương ông. Nhưng Đức Phật nói người ta lấy gươm dao giáo mát giết ông đó, thì ông nói người ta còn thương ông vì ông mang cái thân này quá khổ. Người ta thương ông, đến khi giết ông cũng còn thấy người ta thương, thì mấy con nghĩ sao? Thầy mong rằng đệ tử của thầy ngồi trước mắt thầy sẽ trở thành những người đệ tử như ông Phú Lâm Na, biết thương chứ không biết ghét, không bao giờ nói nặng lời là người nào hết. Những người đệ tử của thầy mà dùng lời nói nặng người khác là không phải đệ tử của thầy. Người đệ tử của thầy không bao giờ trả lời trước sự vấn nạn, cật vấn tranh thua hơn thiệt. Người đệ tử của thầy chỉ im lặng như thắng. Đó là người đệ tử của thầy. Thầy vượt qua những nỗi khó khăn đều nhờ sự im lặng như thắng, đều nhờ lòng biết thương yêu những người đang khó khăn, đang gặp khổ. Người ta khổ người ta mới nói mình. Đây là những bài học nhân quả. thiết thực của cuộc đời chúng ta áp dụng vào đời sống, biết áp dụng vào đời sống. Hôm nay mấy con học về nhân quả của người, mà những lời thầy nói đây là những lời gợi ý cho mấy con biết áp dụng vào đời sống, vào đời sống thực tế như trường hợp tu viện chân như của chúng ta. Trải qua thời gian, thầy biết rằng mấy con học quá cạn cợt, định vô lậu, tư duy quán xét mấy con quá cạn cợt, cho nên sóng gió chân như làm cho tâm mấy con dao động. Nhiều khi mấy con dùng lời lẽ quá nặng nề mạt sát với nhau, không đúng mấy con, điều đó xấu lắm mấy con. Nhân quả mà, chứ đâu phải ai muốn đâu mấy con. Nhân quả, nhân quả mới có ngày hôm nay mấy con mới có lớp học. Nếu không có nhân quả, sóng gió chân như ngày hôm nay chưa có lớp học bát chánh đạo. Và hãy duyên mấy con được ngồi trước mắt thầy để học lớp bát chánh đạo là nhờ duyên nhân quả. Duyên nhân quả thúc đẩy đi đến sự học tập đạo đức càng lúc càng rõ ràng và cụ thể. Vì vậy những lời nói của thầy hôm nay là lời dạy đạo đức nhân bản, nhân quả, là lời dạy đạo đức nhân quả mà các con đã từng viết từ mười mấy ngày nay nói về nhân quả. Nhớ kỹ những lời này, đó là lời áp dụng vào đời sống khi viết bài nhân quả. Bằng thực tế, các con thấy thực tế là vì thầy nói nhân quả mà thực tế trong sóng gió chân như biết thương yêu không biết ghét, đó là áp dụng vào đời sống nhân quả, hiểu biết nhân quả. Cho nên vì vậy thì vì thế dù bất cứ hoàn cảnh nào, tâm chúng ta bất động như thánh, bất động mấy con mới xứng đáng là người tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tu gì? Tu tâm thanh thản an lạc vô sự bất động trước sóng gió, trước bão bùng dần bất động, không bao giờ lấy chuyện được tâm mình, có đúng không mấy con? Các con thấy trải qua thời gian áp dụng vào đời sống thì thầy đã áp dụng được nhân quả, được sự bất động của tu viện chân như làm bừng sáng lên, bừng sáng mọi gốc trời, làm cho bừng sáng lên nền đạo đức, làm cho Phật giáo, Phật giáo sống lại bằng chương trình giáo dục đào tạo. Hôm nay mấy con ngồi lại cầm cái bút viết từng chữ, ghi từng lời, triển khai từng ý niệm của mình, từng phút, từng giây, giúp cho chúng ta có một tầng giấc khiến chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ được sự giải thoát. Nếu mấy con không có đủ duyên mà ngồi trước mặt thầy tu học, thật ra là mấy con thiếu phước rất lớn. Vì biết rằng ngày mai những lớp học này tiếp tục, nhưng mấy con biết rằng thầy còn phải ẩn bóng, còn phải viết sách nhiều nữa, còn phải có giờ phải ra đi. Thì lớp học này mấy con tu xong, mấy con phải kê giai đánh giá mà dạy những người sau. Chứ làm gì mà thầy còn sức khỏe đâu mà đứng lớp ngày ngày mà lên lớp dạy mấy con như thế này. Cho nên vì vậy cái lớp này là mấy con còn trực tiếp đến thầy. Những lớp sau thì thầy sẽ viết, viết sách đạo đức. Vì con người trên hành tinh này còn chờ thầy những bộ sách đạo đức làm người. Nếu không có thầy thì ai viết bộ sách này cho con người mấy con. Cho nên thầy phải được rảnh rang, thầy phải được ngồi lại. Chứ nếu mà đứng lớp như thế này thì làm sao viết được. Khi ra khỏi giờ thì mỏi mệt vô cùng, phải nằm nghỉ suốt 5-3 phút rồi bắt đầu phải giờ làm việc này. Thì các con biết sức khỏe nó sẽ mòn mỏi đi. Vì vì vậy mà thầy chỉ có một lần dạy này. Và sau đó những trung tâm an dưỡng từ thiện, chi nhánh an dưỡng từ thiện ra đời, thì mấy con phải giúp thầy, giúp thầy cảm giác điều đó mấy con. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng để mà đền đáp ơn Phật, ơn thầy, phải ráng cố gắng. Vì vậy những lời mấy con nói trong này, thầy còn lo lớp người già nữa, phải chia sẻ lớp người già, phải cố gắng. Những lời thầy dạy đây là những lời thiết thực mấy con. Những điều mấy con cần phải học, cần phải tập luyện cho rõ ràng cụ thể hơn. Bây giờ thầy sẽ tả bài cho mấy con, thầy sẽ tả bài. Cái số người hôm nay của chúng ta tu học thì chắc có lẽ là còn đủ 32 người, có đúng không mấy con? À, cô tình bạn không có đi hả con? À, sao vậy? Sao không có đi? À, thầy. Có gì không con trình bày? Đã hiểu sai. Bởi vì đi từ cái lớp như vậy, có những cái ý kiến như vậy đó là có hiểu sai đấy không? Đi từ cái lớp căn bản, chúng ta phải triển khai cái tri kiến mà định vô lậu. Cái tên vô lậu mới con thấy Đức Phật dạy ngươi định niệm hơi thở, không nói vô lậu. Định chánh niệm tỉnh giác, không nói vô lậu nữa. Mà định vô lậu là tri kiến giải thoát, như thầy đã nói với con. Giới hương, định hương, giữ quyển hương. Chữ giữ có nghĩa là già, nghĩa là giới, định, tuệ. Nó không quan trọng đâu, mà tri kiến hương mới quan trọng. Nghe Đức Phật dạy chúng ta sống một đời sống bình thường bằng cái sự hiểu biết để vô lậu, mà không triển khai cái căn bản này thì mấy con khó vô lậu. Đâu phải ngồi thiền nhập định như gốc cây để mà ngồi cứng nhắc đó gọi là giải thoát đâu. Giải thoát là một cái con người sống bình thường mà tâm bất động, cho nên nó là tứ niệm xứ, chứ không phải ở trong thiền định gì cả. Nhưng không có tri kiến thì mấy con không sẽ, chúng con sẽ không chịu nổi dưới ác pháp tác động bên ngoài quá lớn. Cho nên cái bài học căn bản là chánh tri kiến, thì mấy con thấy nó là căn bản nhất. Mà căn bản nhất nó là định vô lậu. Trong tứ chánh cảnh có bốn loại định, mà cái tên định vô lậu là thì thấy là nói đến được cái sự chứng quả A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là cái âm dịch âm của tiếng Phạn là A-la-hán, nhưng cái nghĩa của A-la-hán là vô lậu. Mà cái thiền định tên vô lậu, thật sự ra cái thiền định đó để giúp chúng ta giải thoát, hoàn toàn không đau khổ nữa. Thế mà mình không học, mình lại tu để trở thành cây đá sao mấy con? Các con tu chánh niệm tỉnh giác, các con nhiếp tâm để cho mình yên tĩnh, đừng có nghĩ niệm gì, thì mình sẽ đi lầm vào con đường của đại thừa mất rồi. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta triển khai tri kiến, tức là thiền quán, chứ không phải là thiền chỉ, mà thiền quán. Chúng ta chắc thiền chỉ để rồi chúng ta triển khai trí tuệ tâm minh, chắc gì chúng ta có, chắc gì chúng ta có. Giới luật tức là phải trí tuệ. Các con nghe cái bài kinh Đức Phật nói tri kiến ở đâu, giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Cái bài kinh quá rõ ràng cụ thể. Như vậy cái tri kiến của chúng ta rất cần thiết cho giới luật, mà giới luật rất cần thiết cho tri kiến. Hai cái này không được liền nha. Đạo Phật dạy chúng ta thực tế, dạy chúng ta sống con người có đạo đức, không làm khổ mình khổ người là điều giải quyết cho chúng ta đủ rồi. Chúng ta không cần thiền định, mà muốn thiền định là chúng ta nhập chơi. Cho nên cái lớp định, mấy con thấy bát chánh đạo mà cái lớp định chỉ có một lớp duy nhất. Cho nên chúng ta lầm tưởng là chúng ta ở trong thất là chúng ta tu, chúng ta lầm tưởng như thầy chân thành thức suốt đêm là chúng ta tu. Không phải đâu. Chúng ta sẽ, thầy rất lo cho những người thức suốt đêm mà sẽ bị lọt tâm tử. Thầy Thiện Thảo 10 ngày chiến đấu với hôn trầm, bây giờ ở trong cái trạng thái mà trạng thái tự nhiên con, thầy phải lo lắng rất nhiều. Cho nên cô tình bạn muốn dạy là cô muốn đi sai đường, cô sẽ bị chết. Cô không bao giờ có con được. Các con biết thầy đã đưa vào cái chương trình giáo dục đào tạo, thầy biết cái căn bản là cái căn bản nào. Ở đây con định chụp con đường chúng ta không phải tu thiền chỉ, mà là tu thiền quán. Còn tập tu để mà chánh niệm tỉnh giác không phải con đường nó đi vào thiền định, mà chánh niệm tỉnh giác để phá sự lười biếng hôn trầm thiền miên chúng ta mà thôi. Tức là phá vô minh lậu của chúng ta, chứ không phải ngồi bất động để mà phá tham sân si chúng ta được, mà chỉ là ức chế. Đó là cái hiểu sai của cô tịnh. Cái hiểu sai, mà cái hiểu sai sẽ dẫn đến cái tu sai. Cái tu sai đã nói Phật giáo là cái lớp bát chánh đạo, cái chương trình giáo dục đào tạo mà may mắn mình đã có được cái lớp học tập như thế này là may mắn vô cùng. Còn không khéo thì để mình hiểu sai lầm, mình chỉ tu tập cho hết niệm để mình đi vào thiền định, coi chừng thiền định đó là thiền định sai.
Thưa Phật, con xin trả lời thiện bản đỡ xin phép thầy cho con ở nhà thực hành, đỡ xin phép rồi.
Không, cái xin phép đó cũng không đúng. À, chỉ có cô như vậy là con đã tu sai không? Trừ ra khi mà cô bị bệnh đau hoặc là cái gì cô không đến tham dự lớp học đâu. Thế cô mà tu như vậy là sai, không đúng. Bây giờ có xin phép thầy mà tu như vậy là cô đã tu sai. Và không đúng cách thì cô đương nhiên là cô sẽ đi lạc đường. Đi lạc đường, bởi vì trí kiến mình không sẵn, mình không triển khai thì định vô lậu không có. Mà định vô lậu không có thì lậu hoặc nó không bao giờ hết, tức là tham sân si, tham sân si không hết. Mà tham sân không hết thì mình tu tập gì mình cũng bị ức chế. Mà mình ức chế thì mình sẽ đi lạc được. Nên mình bị ức chế là bị đi lạc được. Cho nên thầy biết sau khi thầy đã xem xét lại, cho nên trong cái sự diễn biến, cái sóng gió chung như thầy đi ra, thầy lo lắng, và thầy biết rằng nếu mà không mở kịp lớp thì toàn bộ những đệ tử của thầy không bao giờ chứng quả lắm. Nghĩa là mấy con rất là tham tu, nhưng mà khi mà sóng gió chung như thầy thấy mấy con dao động, người lăn xăng bên đây cũng như thầy nói rồi, cái này là định vô lậu không có, là tri kiến, mấy con tưởng là mấy con quá sâu, nó bất động. Ai ngờ đó mấy con tu tập thì về đi kinh hành nhiếp tâm này kia thì mấy con rất là siêng năng tu tập. Nhưng mà đến khi mà sóng gió chân như thầy thấy mấy con dao động tan nát hết. Người nào tu mà nói rất hay, lọt vào các tưởng rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng thầy thấy dao động tan hết. Và sự dao động đấy mà thầy chứng minh rằng nếu không có lớp Bát Chánh Đạo ra đời thì chắc chắn là một cái điều tai hại rất lớn, uổng phí công lao cho các con tu. Và nếu mà không có được mà sự tổ chức mà gấp rút cái lớp học thì chắc chắn mấy con sẽ tu không bao giờ đạt được, mà uổng phí công lao của mấy con nữa. Và cuối cùng có khi mấy con bỏ cuộc, bị tu một thời gian mà không có kết quả, không có giải thoát, không làm chủ được mình, thì mấy con buộc lòng mấy con cũng phải thôi, mấy con làm sao, vì quá vất vả. Ăn ngày một bữa, sống phải thức khuya dậy sớm tu tập, mà cái kết quả nó cứ bao nhiêu đó thôi, nó dậm chân tại chỗ đó, nó không hơn được nữa. Thì buộc lòng mấy con phải bỏ cuộc, không làm sao đâu. Cho nên khi mà sống gió chân như thầy mới thấy được đệ tử của thầy quá dở, quá dở. Tức là tu tự tu mình không được, chỉ có người tự tu đó là Đức Phật, và cái người mà tự tu đó là thầy. Cái sức của mấy con không đủ như thầy, như Phật, không thể làm được. Là những người có cái đặc tính kỳ lạ. Thầy thường nói mấy con, thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm, còn mấy con bây giờ 1 phút mà còn có niệm. Thì mấy con thấy cái đặc tướng của thầy lạ rồi. Và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa, không ăn ba bữa. Cho nên đến chùa nào cũng vậy, muốn ăn ngàn bữa. Nó là thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn, ăn nó thấy nó cực khổ quá, nhai nuốt nó cực. Cứ nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, mà chi cho nó cực như thế này. Mà tuổi thì còn trẻ, đi dạy học, đi học, đi dạy học. Mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thấy thích. Chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ. Cho nên vì vậy mà nó không thích ăn, nó chỉ ăn ngàn bữa mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy nó cực quá, nó không muốn ăn. Đó là cái bản chất của thầy, nó từ nó đã có như vậy rồi. Cho nên đến chỗ nào mà đến chùa nào mà ăn ngày 2-3 bữa là thầy ở thơm là thầy đi. Và khi mà xuống thành phố, mà khi ở chùa Ấn Quang và Giác Ngộ đó, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa Giác Ngộ thì ở, thì lúc bây giờ là thầy ăn ngày một bữa ở đó, thầy tập coi như tập chứ không phải là tránh chúng. Họ ăn mấy bữa thì họ ăn, riêng thầy ăn ngày bữa rồi thôi, thầy không có ăn những thứ kia. Cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng, bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa, thầy có cái phòng riêng. Cho nên thầy tự túc, thầy mua cơm thầy ăn. Cho nên vì vậy mà mình ăn có một bữa mà thôi. Còn riêng mấy thầy thì họ ăn 3-4 bữa ăn gì ăn. Thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm cha, nhưng mà thầy vẫn. Thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt. không có mình được. Học thì học cũng hết hết mình, mà tu thì tu cũng hết sức. Nó có cái lạ, nó có cái lạ cái chỗ đó. Mặc dù là hiểu cái pháp nào mà dạy thì tu hết mình với cái pháp đó, mà tu không được thì bỏ, cứ bỏ mà. Chẳng hạn ở đầu tiên thì ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ, mới có 8-9 tuổi, thì thầy học ứng phú đạo tràng. Ứng phú đạo tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đẩu trắng, tất cả những cái này thầy rành lắm, nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à, không có cái nào mà thầy không sai. Rồi trong khi đó thầy được những cái người thân của thầy, những ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc thang. Thường thường là trong chùa họ hay biến cái ông thầy chùa trở thành vị thầy thuốc. Thầy học thầy thuốc thầy rất giỏi, bắt mạch và coi mạch rất giỏi, và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú. Mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm, chứ không phải cái gì thầy cũng thân. Cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó, trên cái học đó, thầy biết rất rõ. Cho nên thầy nói rất thật, bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Giả lại thì cái nơi cái chùa mà ở cái chùa ở đây, ở tại đây nó có cái chùa, và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây, toàn là những võ sĩ ở đây. Mà con nói thầy nói cho mấy con biết, ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội, mà lúc mà ông Nguyễn An Ninh mà ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại Pháp đó, thì ở đây là những cái người mà toàn là võ giỏi, họ về đây họ trụ ở trong, họ trốn ở trong cái chùa này, họ làm cái công việc đó. Thì trong đó có ông Thanh của thầy, có ông Thanh của thầy, cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa. Nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời. Cái học võ nghệ có con biết cái nhà này người ta bay qua như thường đó, đứng ở bên đây người dựng chân ta bay qua khỏi cần chống cây đó, thì cái sức mà người ta nhả như vậy là người ta học tu, người ta học tập luyện gì võ. Các con thấy những cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia. Thầy đi tu xuất gia, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa, thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quy dân là cái thứ mà kêu là đầu to không à, chứ không có đầu nhỏ. Nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à. Họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu ảnh hưởng đó rất lớn. Bùa chú cũng giỏi nè, ngải nghệ cũng giỏi nè, rồi thuốc thang cũng giỏi nè, mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết. Mấy con cứ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được, mấy con biết. Tập cũng cực khổ lắm, nhưng mà tại sao thầy ham chứ? Thấy mấy bác mấy chú đó, họ mấy quý thầy đó, họ làm được, thầy cũng bắt chước thầy làm. Mấy con biết tập luyện gì, đào một cái lỗ, bên đây một cái lỗ, bên kia một cái lỗ, rồi ở dưới này mới nhảy lên, cho mình trước qua bên cái lỗ bên kia, cứ tập nhảy, đeo cát nhảy, đeo cát nhảy. Chừng bỏ cát đó mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dụng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm. Cho nên tập nó bay qua cái nhà mình đó, phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó. Đó thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy đó, mình bay qua bên đây rớt một cái tự nhiên chứ không có. Nó tập luyện mà đâu phải con biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được. Làm những cái gì thầy làm cũng được hết, cho nên thầy luyện tập. Cho nên đến khi tu con biết không, thầy cũng người quyết tâm lắm. Khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết. Khổ hạn cách gì thầy cũng làm được hết. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống, mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết. Mấy con thầy biết là cái cơ thể của mấy con mà ăn rau chừng bữa chắc mấy con chết luôn đó. Nó mệt, nó làm sao đủ thứ. Còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó. Sự thật là nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ tập thử. Nó không dễ đâu, nhưng mà thầy tập được hết. Coi con người thầy nó có sự đặc biệt. Đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên khi mà thầy hướng dẫn, hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhiếp nhiếp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thì nhập định qua cái kiến giả hiểu. Họ không có hiểu ý của thầy rồi cuối cùng họ tu không được, họ phải bỏ. Cho nên thầy ít có nói gì vấn đề thầy lắm, nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết, vì nói đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16, 17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt nữa không? Mấy con cứ nghĩ là 16, 17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt. Mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm. Tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à. Những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không. Nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó, họ là những người Hán học. Cho nên họ kìm thầy, họ dạy thầy chữ Hán. Thầy đọc báo, đọc sách thì viết chữ Hán rất giỏi. Thầy làm thơ văn chữ Hán rất hay chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học, thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được nữa không, còn học kiểu gì được không? Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy thì dạy cho, chứ em học chi, em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được. Thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà, mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng, thì cái ông thầy ổng đưa thầy vào cái lớp ổng đang dạy, cái lớp 3, coi như là thầy bỏ lớp, thầy nhảy lớp á, lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, mà thầy nhờ đến 6 tháng ở trong nhà đó. Thì 6 tháng thầy học trong nhà là ổng đưa vô lớp 3, một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được nữa. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó. À, rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học, thầy lên rất nhanh lên, mà thầy đứng đầu lớp hết đó. Không biết thầy đứng đầu lớp, thầy lãnh thưởng, thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không có, nhưng mà có cái lớn con chứ thôi. Bị gì nó 16 tuổi phải lớn con, cho nên cho nên trong cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, cho nên thầy tập trung, thầy gương vô, hãy học thầy học. Rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không yên bình yên đâu, thì thầy lại được đi về thành phố. Thầy về thành phố, thầy ở trong chùa Ấn Quang, rồi đến chùa Giác Ngộ. Bởi vì Ấn Quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó, Phật giáo đấu tranh, thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập, thầy qua bên chùa Giác Ngộ, thầy ở bên đó. Rồi ở bên Giác Ngộ thì được yên ổn mà thầy học tập. Rồi cuối cùng thì ông thân thầy mất, thầy vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trong trường Bùi Đề. Rồi ông thân thầy mất, thầy mới về trường Vương thân. Thầy nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên này, thầy muốn đi tìm cái linh hồn ông thân này, thầy mới bỏ hết. Trong khi thầy chuẩn bị giáo hội, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, Hòa thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng cách thức để mà đi sang qua quầy quốc lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy có người thông minh đó, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy. Thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy, thì về thầy nói với Hòa thượng Thiện Hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tu thôi. Xin Hòa thượng giới thiệu một vị thiền sư nào. Bởi vì lúc bây giờ đó, đọc thiền luận của Suzuki, thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì hơn. Cho nên vì vậy mà thầy xin Hòa thượng Thiện Hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền, để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ nào. Nó cái mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông thân thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm. Cũng làm như cái duyên nó tới lúc này, cho nên Hòa thượng Thiện Hòa nó mới làm viết một bức thơ gửi cho thầy Hòa thượng Thanh Từ. Bởi vì lúc bây giờ Hòa thượng Thanh Từ là một thiền sư nổi tiếng đó, do đó thì Hòa thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến Hòa thượng Thanh Từ. Thầy vào Hòa thượng Thanh Từ tu học 3 tháng hạ năm đó. Sau 3 tháng hạ thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ. Hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó. Thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn bữa, nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên Hồng Sơn mà thầy tu. Nó thầy mới có ở Hồng Sơn, thầy tu pháp của thầy Thanh Từ. Nhưng mà thầy thấy ở Thanh Từ thì ăn 3-4 bữa thầy không đồng ý, không chấp nhận điều đó, cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở Thanh Từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà điều kiện cũng được. Thầy thấy con người mình không hợp cái ăn thôi, còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được, cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm. Nhưng mà lên Hồng Sơn mới có 9 tháng, gần năm à. Nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm. Là trước khi mà ở chân không đó, thì cô Út lên thăm, nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm. Cho nên nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu, thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Hồng Sơn sống một mình đó, nó mới nhớ mẹ. Nó nhớ mẹ, cái ái kiết sử nó nổi dậy, nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ thôi, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình cũng sợ đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ của Út, nói mẹ nhớ thầy. Cho nên thầy trở về Trảng Bàng liền tức khắc. Thầy nói thôi tốt hơn mình núp dưới bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy thầy về cái thầy không nhớ mẹ thầy nữa, mà thầy yên tu. Thì cất cái thất thầy ở bên mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cuối cùng thầy nỗ lực thì tu, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lắm, nó lạ lùng lắm, mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy nói lên chứ không không có người nào mà hơn thầy được. Mà thầy lại thích sống độc cư, mà bạn bè thích nói chuyện này kia, chú riêng thầy cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ, không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi lúc thì ngồi thì mình thì tu thôi, thầy ngồi thì tu thì chơi mình chứ không có chơi nói chuyện. Cho nên thầy biết cái bản chất độc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là mới bây giờ. Do đó cho nên thầy biết rằng nếu mà thầy trình tụ là nhờ độc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy con. Là do đó thầy triển khai cái pháp độc cư như 42 bài kệ độc cư sống cũng như con tiên ngư một sinh đó, là cũng của Phật nói ra. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn. Vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, chúng ta không còn quen thân ai nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu. Sẽ thành tựu tốt đẹp.